Chương 19, ám sát. La Phong chết, Giác Quan Tôn giả nghe Quan Não Trí Năng gọi, vội mở mắt ra, vừa mở mắt đã thấy La Phong vừa mới đi qua cánh cửa. Nhân loại, Đao Hạ Vương, Giác Quan Tôn giả mắt lóe hung quang, sát khí trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Hắn đợi 900 năm, chính là đợi lúc này, hy sinh ta, đường đường một vũ trụ tôn giả, chỉ đổi lấy ngươi một tên giới chủ, ngươi cũng nên cảm thấy kiêu hãn rồi, Đao Hạ Vương, Đao Hạ Vương. Giác Quan Tôn giả trong nháy mắt biến mất, vài người người nhận truyền thừa của Bắc Cương Liên Minh, Mục Tộc Liên Minh, Cửu Vực Liên Minh, được lãnh đạo ra lệnh phải thu thập tin tức cũng đứng ở phủ đệ mình. Nhìn như đóng đinh vào phủ đệ Đao Hạ Vương, lãnh đạo ra lệnh rất rõ ràng, yêu tộc tộc cơ giới, trung tộc khẳng định sẽ phái ra sát thủ đối phó với nhân loại Đao Hạ Vương. Là Đao Hạ Vương chết, hay mấy tộc kia thiệt thòi? Họ dùng thủ đoạn gì để giết Đao Hạ Vương? Trên vạn người nhận truyền thừa trộm quan chiến, mỗi người đều nín thở nhịn. La Phong mỉm cười đi ra khỏi phủ đệ, tùy ý vung tay, cánh cửa liền ầm ầm đóng lại. Phía trước La Phong không hề có dấu hiệu gì, chợt xuất hiện một thân ảnh khổng lồ. Đó là con dị thú toàn thân giống như bằng bùn, một đôi mắt bình thường xám đục có vẻ rất bình thản, nhưng lúc này lại bộc phát ra sát khí vô cùng đáng sợ. Ầm ầm, dị thú không chút do dự bổ thẳng về phía La Phong, tốc độ nhanh đến cực hạn, đồng thời ngoài thân nó trong nháy mắt bộc phát ra khí tức làm trời đất chung quanh cũng phải rung động. Khí tức trong nháy mắt đã tăng vọt lên ngàn lần, thân thể đã thiêu đốt. Hả, Giác Quan Tôn giả vừa thốn di tới lại phát ra con dị thú bằng bụng đã tới, nhất thời hơi kinh ngạc. Chịu thực tôn giả, nhưng hắn phản ứng cũng cực nhanh, lúc này lập tức lùi về sau một bước, đã né ra tới hơn 1000 km. Chịu thực tôn giả cũng muốn ám sát Đao Hạ Vương, Giác Quan Tôn giả thầm kinh hãi. Ta trước hết nhìn xem, vừa rồi ta vẹn vẹn chi thuấn di tới bên người Đao Hạ Vương, một cú thuấn di mà thôi, ta căn bản chưa công kích gì hắn, ngũ thái cực quan hộ cũng sẽ không nhận định ta muốn giết La Phong. Trước nhìn xem tình huống cái đã, La Phong vừa đóng cánh cổng phủ đệ, đã bị chiếu thực tôn giả thiêu đốt thần thể công kích, thì ngô vụ giật, hai cánh La Phong vỗ mạnh, vốn sau lưng luôn không có cánh, lúc này lại chợt trong nháy mắt sinh ra cặp cánh, rồi lập tức né tránh, ầm, một luồng thần lực hư hóa trong nháy mắt chui vào trong óc La Phong. Dưới tình huống thiêu đốt thần lực, luồng thần lực hư hóa này muốn cưỡng ép khống chế La Phong, muốn khống chế ta làm nô lệ hử, nằm mơ đi. Ý chí của La Phong kiên định vô cùng, luồng thần lực hư hóa xâm nhập vào cũng không thể nào chấn chịu được linh hồn La Phong chút nào, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn cường ngạnh. Hoàng Tháp Châu trấn thủ hóa thành một con thần thú trong linh hồn, chỉ khẽ chấn động một cái đã đánh bạc thần lực hư hóa xâm nhập. Chiếu thực tôn giả đã tới trước người La Phong, trong mắt có vẻ hơi giật mình, hắn có vẻ rất bất ngờ, mình lại không khống chế được nhân loại Đao Hạ Vương sao? Hắn là vũ trụ tôn giả, thiêu đốt thần lực mà vẫn chưa thể thành công khống chế. Ầm ầm, ngũ thải cực quan hồ vốn luôn rất yên lặng trên không trung Tử Kinh đảo, lúc này chấn động dữ dội, đồng thời có những luồng cực quan nhanh chóng hạ xuống, song chiếu thực tôn giả đã tới trước mặt La Phong, lại thiêu đốt thần thể. Tốc độ nhanh như thế nào chứ? Hắn căn bản không hèm nhịn cực quan ngũ sắc đáng sợ đó. Chết đi! Chiếu thực tôn giả há miệng, rầm, đầu lưới khổng lồ bên ngoài đầy những giọt bùn, giống như trùng cả trời đất, chụp thẳng về phía La Phong. Đây là một bí pháp thiên phú của hắn, đầu lưỡi có vô cùng lực xâm thực đáng sợ, cho dù là thân thể của vũ trụ tôn giả cũng không chịu nổi xâm thực từ đầu lưỡi hắn. Thí ngô vũ dịch của La Phong rất nhanh, nhưng làm sao so với tốc độ công kích của một vũ trụ tôn giả thiêu đốt thần thể? Ếch thè lưỡi, nhanh như thiểm điện, chịu thực tôn giả phun ra cái lưỡi khổng lồ, La Phong vừa chi mới di động, đã bị quấn chặt. Hừ, La Phong bị quấn lấy, nhưng vẫn lạnh lùng đưa mắt nhìn chịu thực tôn giả. Chỉ thực tôn giả bất chấp tất cả, cái lưỡi khổng lồ bao phủ La Phong, lập tức luồng lực xâm thực đáng sợ đã tác dụng vào thí ngô vũ dực, nhưng căn bản không xâm thực được nó chút nào. Còn áo giáp ngoài thân La Phong trong nháy mắt đã bị xâm thực thành những lỗ thủng chi chít. Hơn nữa đầu lưỡi hắn ngoại trừ xâm thực, còn quấn lại hình thành một hình trụ như một cây vải ẩm ướt, đầu lưỡi như một cây cột vải quật mạnh xuống. Lực xâm thực còn chưa làm La Phong chết, nhưng lực công kích trong đầu lưới quật xuống là vô cùng đáng sợ, đó là uy năng của một vũ trụ tôn giả sau khi thiêu đốt thần lực. Ầm ầm, cho dù phòng ngự mạnh đến đâu, La Phong cũng bị chấn động đến mức hủy diệt hoàn toàn. Thân thể bị luồng lực công kích đáng sợ hoàn toàn chấn động đến mức hóa thành hư vô, chỉ còn lại có tướng giáp vỡ tan, đôi cánh chim hoàn hảo, tháp châu, tinh thần đồ, một giọt tướng hồn như giọt nước, nhãn thế giới và vài vật phẩm cứng rắn khác. Rào, 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 rào cực quang ngũ sắc nhanh chóng bổ xuống, giống như những mũi tên liều quạng. Thậm chí đến cả không gian xung quanh cũng hoàn toàn cô đặt lại. Chiếu thực tôn giả muốn thuấn di chạy trốn cũng không kịp. Đây là phạm vi khống chế của cực quang bảy sắc. Ha ha ha, chiếu thực tôn giả ngẩng đầu phát ra tiếng gầm điên cuồng. Đôi mắt nhìn như đóng đinh vào những luồng cực quang ngũ sắc hạ xuống. Có thể chết dưới chí bảo hộ giáo của tổ thần giáo cũng không phải là mất mặt. Cực quang vốn dài trên vạn km, nhưng khi phủ xuống lại không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng giống như rất nhiều mũi tên nhỏ xíu. Phốc, 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 nhiều cực quang trong nháy mắt đã xuyên qua thần thể của chiếu thực tôn giả, tựa như vạn tiếng xuyên thể, còn thần thể chiếu thực tôn giả thì giống như bọt biển. Trong nháy mắt biến mất đại bộ phận, sau đó đến cả chút thần thể còn sót lại cũng bị hủy diệt hoàn toàn, còn cực quang ngũ sắc lại bay lại lên trời cao, nhập vào giữa vô số cực quang, tất cả khôi phục im lặng. Cực quang ngũ sắc trên không trung Tử Kinh đảo vẫn không ngừng yên ả bay. Còn ở cửa phủ đệ La Phong trên Tử Kinh đảo, đến cả mặt đất vốn hoàn nát bấy bây giờ, cũng trong nháy mắt khôi phục lại hoàn hảo, không hề tổn hao gì. Cảnh này cũng như lớp tuyết trong băng ngục có thể không ngừng khôi phục lại vậy. Đã chết rồi, giác quan tôn giả đứng xa xa nhìn cảnh này. Uy lực của cực quang ngũ sắc thật là đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ một chuỗi cực quang trong nháy mắt đã chôn vùi một vũ trụ tôn giả đã thiêu đốt thần thể. Ngũ thải cực quang hộ cả một chí bảo. Nó có cực quang gần như vô cùng vô tận, được gọi là một trong chí bảo chí cường trong vũ trụ. Lại là chí bảo hộ giáo của tổ thần giáo, quy năng ngũ thải cực quang hộ đích xác đáng sợ vô cùng. Giác quan tôn giả vừa may mắn, vừa sợ, vừa hối hận, vô cùng phức tạp. Bất luận như thế nào, Đao Hà Vương cũng đã chết rồi. Bẩm báo cho trùng tộc thôi. Giác quan tôn giả thầm nhủ, Đao Hà Vương đã chết sao? Đã chết như vậy sao? Hủy diệt hoàn toàn hóa thành hư vô, chết tới không thể chết lại được. Những người nhận truyền thừa xa xa thấy cảnh này đều sửng sợ. Sau đó họ lập tức đều bắt đầu truyền lại tin tức cho thế lực bên mình. U không gian, cả một vùng thời gian không gian bị những ngọn lửa uy năng vô tận bao phủ. Thiên Lang chi chủ đang trong Thiên Lang điện cơ hồ đồng thời nhận được tin tức. Đồng thời nhận được tin tức. Ha ha, chiêu thực tôn giả đã giết được Đao Hà Vương. Ha ha, đã chết. Tiểu gia hỏa ghê tởm đó đã chết. Cũng không biết chiêu thực tôn giả trước khi chết có khống chế linh hồn Đao Hà Vương được không? Hầu, bất luận khống chế được linh hồn hắn hay không, mục đích cũng đã đạt thành. Ha ha, hỗn độn thành chủ không phải che chở cho tên nhân loại đó sao? Đáng tiếc, ở ngay nơi hạt tâm của tổ thần giáo, cho dù hắn là hỗn độn thành chủ, cũng không dám tự tiện xông vào trọng địa tổ thần giáo. Thiên Lang chi chủ đứng trước Thiên Lang điện, ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm làm phùng thời gian không gian rung động. Hắn vô cùng sung sướng. Hắn có khoái cảm hủy diệt thiên tài tuyệt thế nhân loại, cũng có khoái cảm trả thù được hỗn độn thành chủ. U trên Tử Kinh đảo chỉ thấy dày đặc những thân ảnh xé gió bay lên. Những người nhận truyền thừa đến từ các tộc trong vũ trụ cơ hồ ai nấy đều ra khỏi phủ đệ. Vừa rồi chiếu thực tôn giả thiêu đốt thần lực sinh ra sóng năng lượng đáng sợ như thế nào chứ? Ngũ thái cực quang hồ giáng xuống đạo đạo cực quang, càng làm không gian rung động hơn. Ai cũng phát hiện ra có việc gì đó không hợp lý. Chuyện gì thế? Thất Kiếm Vương cơ hồ vừa cảm ứng được chấn động do vũ trụ tôn giả thiêu đốt thần lực vô cùng đáng sợ, lập tức xé gió lướt đến, đồng thời lập tức thuấn di đến phủ đệ của La Phong gần đó. Lúc này đấu lưới chiếu thực tôn giả đã trong nháy mắt bao phủ lấy người La Phong, do đó Thất Kiếm Vương cũng không thấy được La Phong. Hắn chỉ trơ mắt thấy những luồng cực quang phủ xuống, làm chiếu thực tôn giả chết tươi. Chiếu thực tôn giả giết ai nhỉ? Lại làm ngũ thái cực quang hồ phủ xuống. Thất Kiếm Vương hơi nghi hoặc. Thất Kiếm Vương, Sát Mạng Vương, Lý Thức Vương, Thiên Vũ Vương đều thuấn di xuất hiện bên cạnh hắn. Ai vừa chết thế? Cực quang ngũ sắc giết ai vậy? Ba người này chậm hơn Thất Kiếm Vương một bậc, đến cả chiếu thực tôn giả ngã xuống cũng không thấy. Là chiếu thực tôn giả, không biết hắn giết ai. Thất Kiếm Vương mắt trợn tròn mắt, khiếp sợ nhìn những vật phẩm lưu lại trước phủ đệ. Đó là những vật phẩm của chiếu thực tôn giả và La Phong lưu lại. Chiếu thực tôn giả tự biết nhất định sẽ chết. Một vài bảo vật trân quý sớm đã sắp đặt ở chỗ hắn. Ngược lại La Phong lưu lại không ít bảo vật. Cái chói mắt nhất chính là đôi cánh bạc khổng lồ. Phải biết rằng Đao Hà Vương nổi danh nhất là cánh chim của hắn. Thậm chí sớm đã có truyền thuyết cánh chim của Đao Hà Vương chính là Chí Bảo, Vũ Dực, là Đao Hà Vương, Thất Kiếm Vương hơi bần thần. Hắn đã âm thầm xem Đao Hà Vương trở thành mục tiêu cần phải vượt qua, không ngờ Đao Hà Vương lại, là Đao Hà Vương vừa chết, Đao Hà Vương bị Chiếu Thực Tôn giả đánh chết. Xa xa, truyền đến một vài tiếng hô kích động của đám ngoại tộc, một thiên tài tuyệt thế mới là giới chủ mà danh truyền vũ trụ. Vừa mới tiến vào vùng đất truyền thừa đã liên tục tiếp chiến 62 vạn tràng, kiếm được rất nhiều điểm vinh diệu, làm vô số người nhận truyền thừa phải đỏ mắt, nhân vật tuyệt thế như vậy mà đã chết sao? Cái gây ra kích động lớn hơn cho vô số người nhận truyền thừa ngoại tộc là, đó là cánh chim của Đao Hà Vương lưu lại, cánh chim chí bảo, cánh chim đó chính là chí bảo. Rất nhiều người nhận truyền thừa ngoại tộc vừa mới biết được Đao Hà Vương bị đánh chết, vẫn còn lờ mờ. Nhưng sau đó nghe vô số tiếng kinh hô, thậm chí đến cả rất nhiều vũ trụ tôn giả đứng xa xa quan khán cũng đều dán mắt vào những vật phẩm trước cửa phủ đệ La Phong, đặc biệt là chiếc cánh bạc khổng lồ. Lực hấp dẫn của chí bảo là cực kỳ đáng sợ.